cho nên mình đừng có sợ mà biết làm, không? Nó biết mình làm rồi thì hết làm, cho nên đừng có sợ. Chứ nhiều khi mình ở ngoài đời cũng vậy, sợ mà mình thấy được cái lòng mình thì mình dở, phải không? Nhưng đâu có dở, tức là mình làm mình mê hoặc là mình lỗi thì cái đó là do cái sơ xuất. Bây giờ thấy được nó, biết được nó thì tức là vượt qua nó thì đó là hay chứ, phải không? Cho nên đây là những cái điều mình cần phải soi trở lại đó, phải không? Thì thấy được chỗ này rồi, giác được chỗ này rồi thì coi như là mình chuyển một đời lang thang. Mà không những chuyển đời lang thang mà nó còn vượt qua một cái mà mình không thể tưởng tượng nổi. Tức là sao? Tức là vượt qua cái lầm mê từ vô lượng kiếp chứ không phải vừa. Tức là từ vô lượng kiếp bây giờ là mình mê lầm không biết được tới nó, tới là thật này. Bây giờ mà ngay đây mà mình nhớ giờ cái mình khám phá ra, biết trở lại nó thì không phải là mình vượt qua vô lượng kiếp lầm mê hay đâu. Phải không? Cho nên giá trị nó rất lớn lao. Bởi vậy mà ngài trong kinh Lăng Nghiêm mà ngài A Nan khi mà được Phật khai thị, ngài tỏ ngộ rồi, ngài mới nói bài kệ mà gọi là tán thán Phật rồi phát nguyện đó, coi như là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng đó, không? Ngay đây là giúp cho ngài là tiêu được một cái điên đảo tưởng từ vô lượng ức kiếp, nhiều kiếp, không? Mà gọi là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là không phải trải qua vô số kiếp mà lại nhận được pháp thân. Thì quý vị thấy thì sung sướng không? Không phải trải qua ba vô số kiếp mà nhận được pháp thân, ngay đây nhận được rồi. Thì quý vị thấy còn gì sung sướng hơn nữa, phải không? Phật còn phải tu ba vô số kiếp, mình bây giờ phải khỏi phải trải qua ba số kiếp mà ngay đây nhận được pháp thân này. Nhưng mà cái là sao? Nhưng mà cũng chưa rồi, còn phải sống được. À, nhưng mà nhận được cái là thấy là vui rồi. Nè, hết còn sợ là lang thang rồi. Đó thì hết vui rồi. Cho nên đó là những cái lẽ thật cần thiết. Vậy thì để thấy rằng gì thì cái lẽ thật để nó ngay nơi mình. Ngay cái mê đó, ngay cái không biết đó, cái lầm đó, mình dắt vào lại cái mê đó. Thì đó là cái con đường gọi là trở về của mình đó. Cho nên cũng như thiền sư Tông Huệ đến tham vấn với ngài Vân Môn, thì ngài Vân Môn hỏi vừa rồi ông ở đâu, thì Tông Huệ ngài đáp là ở nơi Tra Độ. Thì ngài Vân Môn ngài hỏi còn mùa hạ vừa rồi thì ông ở đâu, thì ngài Tông Huệ ngài thưa là ở chùa Báo Từ tại nơi Hồ Nam. Ngài Vân Môn ngài hỏi thêm, vậy thì ông rời nơi đó lúc nào? Ngài Tông Huệ ngài đáp là ngày 25 tháng 8. Ngay đó thì ngài Vân Môn bảo, vậy thôi tha cho ông ba gậy đó. Thì nếu mà như mình như vậy thì sao? Thắc mắc, phải không? Nghĩa là ngài Tông Huệ này về cái đêm đó ngủ không yên. Thì ngài hỏi thì mình thật thà hỏi đâu, mình đáp đó rõ ràng, đâu có dấu giếm gì đâu, mình cũng đâu nói dối đâu, mà tại sao mà tha ba gậy, phải không? Hỏi rõ ràng mình ở đâu, mình nói thật thà mà, tức là mùa hạ đó ở đâu thì nó ở đó, rời nó lúc nào nói lúc đó, đâu có nói dối gì đâu, mà tại sao lại tha ba gậy, phải không? Cho nên là đêm đó là ngủ, nghĩa là chỉ là nhớ cái chuyện này hoài, tâm chăm chú vào đó thôi, thắc mắc không yên. Nhưng mà chính do cái chăm chú thắc mắc nghĩ vào chuyện ra ngoài thì sao? Không có nghĩ bậy. Không còn cái chuyện nào để nghĩ nó, chỉ có chăm chú vào chuyện này thôi thì nó không có nghĩ bậy. Tức là tâm nó chuyên chú vào một việc, chỉ có việc này thôi à. Cho nên hôm sau mới đến gặp ngài Vân Môn, mới thưa Bạch Hòa Thượng, hôm qua nhờ ơn Hòa Thượng tha cho con ba gậy, nhưng mà con không biết là lỗi ở tại chỗ nào. Thì Ngài Vân Vân, Ngài mới bảo cái túi cơm mà giang tay Hồ Nam liền tới ấy đó, thì Ngài ta liền đại ngộ. Giang tay tức là chỉ cho chỗ Mã Tổ, Hồ Tây là chỉ cho Hồ Nam, là chỉ cho chỗ Ngài Thạch Đầu. Thì vậy thì Mã Tổ Thạch Đầu là cũng chỉ tới ấy thôi. Như vậy là sao, là Ngài ngộ cái gì? Nghĩa là đây chính là cái chỗ mà nói nãy giờ đó. Hỏi đâu thì ông đáp đó, không thì rõ ràng, phải không? Ông ở đâu thì con thưa con ở đó. Hỏi ông rời đó lúc nào thì con rời đó lúc đó. Tức là hỏi đâu đáp đó, đâu đang. Thì vậy là có thiếu gì, không? Hỏi ông thì ông đáp liền, thì đâu có thiếu. Thì vậy em còn nghi gì nữa, còn muốn gì nữa? Cho nên là Ngài Vân Vân, Ngài mới khéo léo là tha cho ông ba gậy. Đó là để muốn nhắc cho ông là ngay đó ông tỉnh. Nhưng mà khi nghe ông nghe nó ba gậy cái thì sao? Thì lại mê nữa. Phải không? Chứ đúng là nghe nó ba gậy đó thì muốn nhắc lại ông phải ngay đó tỉnh đi, không? Nhưng mà lại không chịu tỉnh, lại theo cái ba gậy này mê nữa. Phải không? Tức là nghe ba gậy, tha ba gậy là tưởng đâu là gì mình có lỗi gì đáng gậy rồi, phải không? Đó, thành ra bị cái ba gậy này nó che mờ, phải không? Che mờ. Cho nên hôm sau là Ngài Bông Môn, Ngài mới quở, Ngài mới cảnh tỉnh. Ông là cái túi cơm. Túi cơm tức là gì? Là cái bị gạo. Đó, cái bị gạo. Tức là không sáng suốt gì hết. Nói ông vậy rồi, ông không hiểu, phải không? Đó, nghĩa là giang tay Hồ Nam tức là Mã Tổ hay ta đầu được cũng chỉ ấy thôi, không? Còn ông là ông chỉ biết chứa cơm với chứa gạo thôi à? Giống như cái túi cơm túi gạo này thôi. Ngay đó sao không tỉnh trở lại, không? Thì ngay đó cho nên là Ngài liền tỉnh ngộ. Thì quý vị thấy vậy thì quá gần gũi, đâu có xa xôi gì, không? Nhưng mà mình là bị gạt quá nhiều, không? Bị ngôn ngữ nó gạt, bị vọng tưởng nó gạt, tức là những cái tưởng 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 này tưởng kia, tưởng xa xôi nè, cho nên nó gạt, gọi là quên mất cái ngay trước mắt, gọi là trước mắt lầm qua. Mà đúng là con người ta sống là bị ngôn ngữ nó gạt nhiều, mà nó gạt đủ thứ cách, phải không? Thí dụ như mình mà xấu chút là ai khen là trắng như tuyết thì sao? Thì vui, phải không? Đó. Còn mình mà cũng trắng, không mà trắng trẻo, nhưng mà ai nói là sao? Ai chê một cái, không đen thui thì sao? Thì buồn, phải không? Thì không phải là bị ngôn ngữ nó gạt hay sao? Mình đen mà ta nói trắng có thành trắng không? Mà tại sao buồn? Còn mình trắng người ta nói đen có thành đen không? Vậy tại sao buồn? Không phải bị ngôn ngữ gạt hay sao? Rõ ràng là người ta sống bị ngôn ngữ gạt quá nhiều, phải không? Còn ai đó có gì nặng nặng trong vòng chút tới khen mình chút, phải không? Tôi biết chị là giỏi lắm, chị có thể làm cái này là làm trong chút lát xong rồi. Tôi đâu chị làm chút rồi. Ngày đó tay phái làm liền. Phải không? Đó bị gạt thôi. Khen chút là làm liền. Thành đó đúng là người ta đó, cho nên gọi là bị ngôn ngữ nó gạt. Nhưng mà Phật dạy hay là các tổ nói rõ, ngôn ngữ nó là tánh không, không có thực, không? Nó là tánh không, nó không có thực gì hết, nó là tiếng vang thôi. Thì tại sao là người ta lại phải mê trong đó, bị nó gạt? Nó là tánh không cho nên nó nói sao cũng được hết, trắng nó đen cũng được, phải không? Rồi đen nó nói trắng cũng được, phải không? À, rồi có nó nói không cũng được, mà không nó có cũng được, thì rõ ràng nó là tánh không thôi. Thì tại sao là mình mắc kẹt trong đó, phải không? Cho nên biết vậy rồi thì mình không có bị quá bị cái ngôn ngữ nó lừa. Thí dụ như ai đó nói rằng là tôi giải thoát, thì ai cũng có thể nói được hết, phải không? Tôi giải thoát, tôi sống thanh tịnh lắm, phải không? Ai cũng nói được hết. Nhưng mà có thật giải thoát, có thật thanh tịnh hay không nó mới là vấn đề, phải không? Chứ còn nói thì được, phải không? Bởi vì đó là ngôn ngữ mà, phải không? Ngôn ngữ tấn công, cho nên nói được hết. Nói tôi giác ngộ rồi, được thôi. Nhưng mà có thật giác ngộ hay không thì đó là chuyện khác, phải không? Rõ ràng. Cho nên đây là muốn nhắc, là nhắc ở chỗ đó, đó để cho mình không bị ngôn ngữ nó lừa, để mình mà cần phải sáng suốt để mình thấy đúng những cái lẽ thật. Thì ở đây thì đó, thì chính đây mà ngài Vân Môn ngài cũng cảnh tỉnh cho ngài Tông Huệ như vậy. Thì như vậy để cho thấy rằng đó là những cái lẽ thật nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình, gần gũi với mình, không? Cũng như là câu chuyện mà ngài Quyền Sa, ngài khai thị cho ông Tăng đó. Cái ông Tăng một hôm là ông đang đứng hầu bên, thì ngài mới lấy cái gậy, ngài chỉ ở dưới cái nền đất á, nó có một cái chấm trắng ở nền nền đất. Ngài mới hỏi ông Tăng, ngài chứ ông có thấy hay không? Thì ông Tăng thưa dạ thấy. Thì ngài mới hỏi lại hai lần, ông có thấy hay không? Ông Tăng cũng nói dạ thấy mà. Ngài hỏi thiệt hay không? Thì ngài ông Tăng nói dạ thấy thiệt. Thì ngài mới nói như vậy thì ông cũng thấy rồi, ta cũng thấy, thì vì sao mà nói là không lãnh hội, phải không? Ông cũng thấy rồi ta cũng thấy, thì vậy thì tại sao mà ông nói là ông không lãnh hội? Hay là nói cho nó dễ hiểu hơn, tại sao lại có người ngộ người không ngộ, phải không? Ông cũng thấy vậy mà ta cũng thấy vậy, tại sao có người ngộ người không ngộ? Quý vị thấy rõ không? Cũng nhờ thực tế nè, không? Ví dụ cái bình hoa đây thì quý vị tất cả những người nhìn lên đó thì quý vị cũng thấy, không? Đều quý thầy đây cũng thấy, thì vậy đã đủ hết, đâu thiếu gì. Nhưng mà tại sao có người tỉnh người không tỉnh? Phải không? Đó, đó là đơn giản thực tế, phải không? Thành ra là mê ngộ là ngay chỗ đó thôi, chứ không đâu xa hết. Thì như vậy thì muốn nhắc cho tất cả, thấy không? Đây là cái điều cần yếu là để cho mình sáng tỏ đó, không? Học cũng cần học, học cái này đó, học cho sáng cái này, sáng tỏ là cho sáng cái này, mà không lo chịu sáng lại muốn đi sáng cái gì, không? Sáng cái này kia đâu đâu không? Còn cái này mới cái cần nên sáng đây. Sáng tỏ được cái này rồi là mình sẽ thấy là cuộc sống của mình nó đầy đủ ý nghĩa. Như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ để mà hiểu, tức là tất cả chúng ta sống ở trên đời đây thì ai ai cũng đều là có tâm, đó là một cái lẽ thật, thấy không? Hiện tiền. Nhưng mà sao lại còn mê chưa nhận? Đó, đó là cái phải xét lại đó. Và chính ngay cái chỗ mê của phàm phu đó là cái chỗ giác của bậc thánh chứ không gì hết. Ngay cái chỗ mê của phàm phu đó là chỗ giác của bậc thánh, chứ không phải là cái gì khác. Không phải đâu xa xôi hết. Mình không phải tìm đâu xa. Nghĩa là cái mê hay là cái giác nó cũng ngay cái gì? Mê hay giác được ngay nơi tâm này thôi chứ không đâu khác hết. Bởi vì mê là cũng là tâm mê thôi, rồi giác cũng là tâm giác thôi, phải không? Cho nên rồi khi mà mình tu hành rồi giải thoát cũng là tâm giải thoát, rồi niết bàn cũng là tâm niết bàn thôi. Thì vậy là đâu còn cái gì khác nữa. Cho nên thấy được cái đó là mình thấy được cái gọi là cái yếu chỉ, gọi là yếu chỉ về nguồn đó. Đây là gọi là cái yếu chỉ về nguồn, rõ ràng như vậy. Thì đó là cái chỗ mà mỗi người cần phải thức tỉnh trở lại đó, để rồi mình gọi là thực sự là người sống có tâm, sống có mắt đàng hoàng, tức là sống có tâm có mắt đàng hoàng, chứ không để thành người sống như mù, phải không? Đó. Thì như vậy thì cái chìa phá đó ở đâu? Ngay trong tay mình đây. Chìa phá đó là ngay trong tay của mọi người đây thôi, chứ không có bí mật xa xôi gì hết, phải không? Ngay trong tay mình thôi, chứ không bí mật xa xôi gì hết. Vậy thì mong rằng mỗi người hãy nhớ để mà tỉnh giác trở lại, để rồi thực sự là những người sống có tâm, chứ không phải gọi là tự cô phụ chính mình. Đừng để có tâm mà trở thành cái gì? Tầm có. Thấy không? Đó, thấy không? Đừng để gọi là có tâm mà trở thành tâm có, thì thật là đáng buồn. Đó là cái bài nói chuyện hôm nay. Đây, tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.